Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 44 với đề tài Giới hạn của sự tự do. Căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, từ câu 23 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, từ câu 23 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Phàm vật gì bán ở hàng thịt, hãy ăn, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi về việc đó. Bởi chân đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chẳng tin mời anh em, và anh em muốn đi, thì không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy. Đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi hết. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, quyền tự do của cơ đốc nhân bị giới hạn bởi những điều gì? Tại sao? Câu 23. Câu hỏi thứ hai, trong câu 24, Phao-lô đưa ra nguyên tắc nào hướng dẫn mọi việc làm của chúng ta? Câu hỏi thứ ba, từ câu 25 đến câu 27, Phao-lô đưa ra ba điều nào để dạy chúng ta về vấn đề thức ăn? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, quyền tự do của cơ đốc nhân bị giới hạn bởi những điều gì? Tại sao? Câu 23. Mọi sự đều có phép làm. Một vài tín hữu trong hội thánh tại Cô-rinh-tô khoe rằng họ có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn. Những người này biện bạch, cơ đốc nhân đã được Chúa tha tội cả rồi, do đó quyền tự do của họ sẽ là trọn vẹn hơn nếu cứ sống thế nào tùy ý mình. Đây là một quan niệm sống hết sức sai lầm, dễ dẫn đến sống phóng túng vì cho rằng tôi có thể tự do làm tất cả mọi sự. Tự do là một dấu ấn của đức tin cơ đốc. Nhưng sứ đồ Phao-lô dạy, sự tự do trong Chúa phải có giới hạn. Vì chính giới hạn của sự tự do đem lại ích lợi cho chính mình và người khác. Ví dụ, người đi đường được tự do đi lại, nhưng ai cũng biết tự do ấy bị giới hạn bởi luật giao thông. Để việc đi lại có trật tự và không xảy ra tai nạn, đó mới đúng là tự do thật. Hai điều giới hạn Phao-lô đưa ra ở đây là cơ đốc nhân cần xem xét hành động mà chúng ta dự định sẽ làm có đem lại ích lợi và làm gương tốt cho người khác hay không. Là những người được tự do trong Chúa cứu thế, dù có một số hành động không phải là sai trái nhưng có thể ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, thì chúng ta cũng nên giới hạn quyền tự do của mình để không làm điều ấy, chứ đừng nói đến việc làm đó gây cớ vấp phạm cho anh chị em chúng ta trong niềm tin. Đồng thời, nếu hành động của chúng ta không làm gương tốt cho người khác, thì cũng không nên làm. Làm gương tốt nghĩa là làm vinh danh Chúa qua đời sống của mình. Đó là đời sống làm muối cho đời, làm ánh sáng soi trong thế giới tối tăm. Cơ đốc nhân không chỉ sống cho mình, nhưng còn phải sống cho người khác nữa. Bài học áp dụng. Trong Chúa Cứu Thế, Cơ Đốc nhân được tự do với sự ràng buộc của tội lỗi và không còn mặc cảm vì đã phạm tội. Chúng ta được tự do để tận hưởng tất cả những gì Đức Chúa Trời ban cho. Tuy nhiên, không ai được phép lạm dụng quyền tự do ấy để làm tổn hại cho bản thân và cho người khác. Vì thế, Chúa không cho phép chúng ta làm những điều vô bổ và không gây dựng. Thật ra, một vài hành động tự chúng không phải là tội hay sai trái, nhưng chúng có thể điều khiển, kiểm soát đời sống chúng ta và đưa chúng ta đi xa Đức Chúa Trời, cũng như bất cứ việc gì chúng ta làm mà có hại cho người khác thì cần nên tránh. Ví dụ, đối với rượu và thuốc lá chẳng hạn, Cơ Đốc nhân không uống rượu, hút thuốc, không phải vì Chúa cấm, nhưng vì nhận biết thuốc, rượu là loại thực phẩm có hại, không đem lại ích lợi cho chính mình và người khác. Đồng thời, khi chúng ta uống rượu, hút thuốc, thì sẽ không làm gương tốt cho những Cơ Đốc nhân khác, nhất là những người mới tin Chúa. Xin Chúa cho bạn và tôi hằng ngày tự nhắc nhở mình rằng khi quyết định làm điều gì thì phải vì vinh hiển Chúa, không gây vấp phạm và có ích để gây dựng chính mình và người khác. Câu hỏi thứ hai. Trong câu 24, Phao-lô đưa ra nguyên tắc nào hướng dẫn mọi việc làm của chúng ta? Phao-lô đưa ra nguyên tắc để hướng dẫn mọi việc làm của chúng ta là không chỉ quan tâm, lo nghĩ đến tự do cá nhân và các quyền lợi của riêng mình, mà còn phải nghĩ đến các lợi ích của người khác nữa. Điều này có nghĩa là trong mối quan hệ giữa người với người, chúng ta cần phải quan tâm đến việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Hãy nhớ lời Chúa dạy, Cơ Đốc nhân phải xem người khác như tôn trọng hơn mình. Có như vậy, chúng ta mới từng trải được sự hiệp một và gây dựng lẫn nhau. Điều này đòi hỏi mỗi người phải chống lại thói ích kỷ, thành kiến hoặc ghen tị có thể đưa đến bất hòa. Đồng thời, khi chúng ta bày tỏ mối quan tâm chân thật đến người khác là một bước tích cực đưa đến việc duy trì tinh thần hiệp một giữa các tín hữu với nhau. Trong bức thư gửi cho Hội Thánh Chúa tại Galati, sứ đồ Phao-lô dạy, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Chúa Cứu Thế. Galati chương 6 câu 2, nghĩa là mỗi người trong chúng ta hãy xem những nan đề hay nhu cầu của người khác như của chính mình. Có như thế, chúng ta mới chu toàn lời dạy của Chúa Cứu Thế để đem lại phúc lợi cho anh chị em trong đức tin. Vì hội thánh chỉ có thể gây dựng và phát triển khi các thành viên cùng hành động vì lợi ích chung. Bài học áp dụng. Bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta có một đặc quyền vô cùng rộng lớn. Nhưng sự tự do của con dân Chúa không có nghĩa là chúng ta có quyền sống ích kỷ và vô trách nhiệm đối với người khác. Chính tự do trong kỷ luật mà chúng ta trở nên môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và chính bởi tự do trong sự phục vụ mà chúng ta trở nên những đầy tớ phục vụ lẫn nhau. Xin Chúa cho bạn và tôi không chỉ sống vì mình, nhưng còn sống vì người khác, theo lời Chúa dạy. Thứ tự sống đúng của Cơ Đốc nhân phải là Chúa, người khác, rồi mới đến tôi. Câu hỏi thứ ba. Từ câu 25 đến câu 27, Phao-lô đưa ra ba điều nào để dạy chúng ta về vấn đề thức ăn? Phao-lô đưa ra ba điều để dạy chúng ta về vấn đề thức ăn như sau. Thứ nhất, khi chúng ta mua bất kỳ loại thịt nào bán ngoài chợ, thì không cần phải thắc mắc, tự hỏi, chẳng hay thịt đó có cúng cho các thần tượng hay không? Dù đã cúng tế, thì thịt đó cũng chẳng bị ảnh hưởng gì cho Cơ Đốc nhân, vì thần tượng vốn hư không. Như vậy, thắc mắc hay không, chẳng có gì quan trọng cả. Con dân Chúa đừng để cho lương tâm bị dằn vặt bởi những chuyện không cần thiết đó. Nên nhớ, khi nào chúng ta lo lắng thái quá về những điều không đáng là chúng ta trở thành người theo luật pháp chủ nghĩa, và nó khiến chúng ta bất an trong cuộc sống. Đây không phải là ý Chúa cho đời sống chúng ta. Thứ hai, Chúa là đấng dựng nên muôn loài vạn vật, và Ngài cung cấp vật thực cách rộng rãi cho con người thụ hưởng để duy trì sự sống. Nên trước khi ăn, chúng ta cần nhận lãnh với lòng biết ơn là được. Trong thư gửi cho Timôthê, sứ đồ Phao-lô cũng dạy, vả mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Timôthê thứ nhất, chương 4, từ câu 4 đến câu 5. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta cứ ăn uống thoải mái những gì Đức Chúa Trời đã dựng nên một cách vô tội vạ. Vì ai cũng biết ham mê ăn uống sẽ dẫn đến béo phì và bệnh tật. Thứ ba, trong mối giao tiếp với mọi người, nếu chúng ta được mời đến dự bữa ăn tại nhà người bạn chưa tin Chúa, thì Phao-lô dạy rằng không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy. Và chúng ta cũng không nên thắc mắc gì. Nếu lòng chúng ta bình an để đi đến nhà họ, thì chúng ta được tự do dùng bữa. Cho dù trước đó thức ăn đã được cúng tế cho thần tượng rồi, mà chúng ta không hay, không biết. Bài học áp dụng là con dân Chúa, chúng ta có lời Chúa dạy dỗ và hướng dẫn trong cuộc sống. Nên đừng ai để cho lương tâm mình bị dằn vặt bởi thức ăn. Vì những thực phẩm đều do Chúa tạo dựng để con người hưởng thụ. Thế nên, chúng ta hãy nhận lãnh với tâm lòng biết ơn Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần tiết độ để sử dụng cách khôn ngoan những điều Chúa ban để tôn vinh Chúa và làm gương tốt cho người khác. Lời Chúa dạy, Cơ Đốc nhân được tự do trong Chúa, nhưng tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, không cần biết đến người khác. Nguyên tắc sống của người Cơ Đốc là sống vì Chúa và vì mọi người. Tự do trong Chúa không chỉ đem lại lợi ích cho mình, mà còn phải đem lại lợi ích và làm gương tốt cho những người chung quanh nữa. Điều đó đã được áp dụng trong mỗi lĩnh vực của cuộc sống và cả vấn đề ăn uống. Hãy tạ ơn Chúa và thụ hưởng những gì Chúa ban. Tuy nhiên, chúng ta cần tránh thái độ lạm dụng để không làm hại đến chính mình và gây vấp phạm cho người khác. Có như thế, đời sống chúng ta mới tôn cao danh Chúa và hữu ích cho mọi người. Đó chính là mục đích khi phải giới hạn sự tự do trong Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, từ câu 23 đến câu 26, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 45 với đề tài Vì sự vinh hiển Chúa trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hàng ngày đôi